Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2014 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 8 năm 2014 âm lịch. Bần ni xin được kính chào tất cả các chư tôn túc thiền trí thức và tất cả các vị Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia, các chư thiền hữu trí thức tại khắp mười phương. Hôm nay là ngày sau khi chư tăng kiết hạ, bạn ni đã, dù bận nhiều Phật sự nhưng các vị cũng vẫn có dành thời giờ để vào trong thiền tông giảng đường ngày hôm nay. Hôm nay nhất là những đứa trẻ được có những cái chiếc bánh và những chiếc đèn thật là xinh đẹp đi khắp mọi nơi để ca hát. Xin nhắc nhở cho các vị tu hành, các vị nếu mà có duyên thì hy vọng là các vị sẽ hiểu được bằng ni đang nhắc nhở thôi, chứ không có phải chỉ trích và cũng không phải là khoe khoang. Hy vọng là các vị sẽ được lợi ích trong sự tu hành. Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở chúng tăng luôn luôn tu hành trong hạnh lục hòa. Thực sự các vị nói lục hòa theo chúng thường thấy nó đâu có gì đâu, nhưng mà lục hòa này nó nằm ở trong cái thân và tâm của các vị. Đáng lẽ ra Bần Ni phải chào từ trên xuống dưới, nhưng mà vì thời giờ có giới hạn lắm thì Bần Ni hôm nay để chỉ cho các vị trong cái những cái pháp mà ngủ ngầm trong chúng sinh mà Đức Phật ngài vẫn thường luôn luôn nhắc nhở. Bốn cái đức hạnh mà ngài khuyên dạy chúng sinh là từ bi hỷ xả, trong thì luyện tâm bồ đề luôn kiên cố, tạo cho tâm luôn luôn phải tỉnh giác trong hạnh ba la mật hạnh, hầu cứu độ cho mình và cho tất cả chúng sinh, trong đó có tất cả của quyền thức tổ, cha mẹ nhiều đời của chúng ta và chúng sinh trong ta. Tức là trước phải tu bằng sự tập trong cái âm thanh sắc tướng. Ví dụ như các vị tụng niệm trong kinh sách cho tâm ý hiệp nhất, Thọ trì từ trong tam quy ngũ giới. Các vị nghĩ là tam quy ngũ giới không cần, nhưng mà rất là cần thiết. Do từ đệ tử Phật không ngoài mục tiêu trong sạch, trong cái tà kiến loại trừ, thọ trì nơi các vị đại Bồ Tát để cho sự thọ Bồ Tát giới tại gia, tại các vị đại Bồ Tát mới có đủ duyên để mà cho các vị thọ, cũng như là sáu giới trọng 28 giới khinh, từ từ cho được nhiều lợi ích. Phải biết thọ là trì, tất nhiên là hành sự thật trong các pháp, trong cái giới thể của mình. Để được sự lợi ích cho người và cho mình, trước các vị phải kính trên, nhường dưới, cúng dường tam bảo và cha mẹ nhiều đời của chúng ta, tức là chúng sinh ở trong ta và ở ngoài ta nữa đó. Ví dụ như lục dục thất tình đã làm cho bao nhiêu chúng sinh đã đau khổ vì dục tình quá nặng trong sự ham muốn của chúng sinh ở trong cái thân của chúng ta. Và chúng sinh bên trong cái cõi dục của các vị, thì các vị nơi nơi thường có cái sắc dục như là nam nữ, thì các vị có thường ưa thích cái sự mỹ miều hay đem lòng say mê yêu đắm? Chứ những cái lục dục thất tình các vị cần phải loại bỏ nó, hay là nhận thức nó, thấy cái vẻ đẹp hình tướng đi đứng thanh lịch mà đem lòng say đắm, như là người nam người nữ cũng đồng như vậy, làm cho gợi những cái sự khiêu khích trong cảm tình. Những tuổi trẻ thường thường hay bị cái những cái này. Và những cái bộ tịch đi đứng ngồi nằm nụ cười, có những cái hành động như là cười làm duyên hay má núng đồng tiền, vẻ của họ, của người nam thì cái vẻ oai nghi quay vệ, chẳng hạn như là người nữ thì ẻo lả, dụ tình, liếc mắt đưa tình, làm cho những kẻ tu thường không có định được chủ định của mình. Bận đi từ từ mới đi đến cái đầy đủ. Bây giờ chỉ có nêu ra những cái danh từ cho các vị nghe để mà suy nghĩ. Còn những cái lời của người nói khéo léo, êm ngọt, văn hay là ý thích, những cái vị mà hay dùng cái âm thanh, dùng cái lỗ tai mà để nghe, tất nhiên mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị đó, nghe người ta nói khéo léo, êm ngọt, văn hay, hay thích thú, hay nghe giọng êm thanh trong xanh, trong trẻo giống như là ca hát, ngâm thơ, hay là làm cho những cái hành động mà cho các vị mê đắm. Đó là những cái phần mà trong thân các vị cần phải tu để mà nhận định được nó, để mà biết được con ma nó nằm chỗ nào. Hoặc là thấy những cái làn da mịn màng, mềm mại, đẹp đẽ, trơn mát, lòng ham muốn, gợi tình, say đắm, những cái sắc thinh hương vị, hoặc là sức dầu thơm, hoặc là làm kiêu ngợi, làm say đắm lòng người. Nên các vị cũng bị ưa thích mà quên đi mình. Tình dục trong cái sáu cõi đó, nên sự ham muốn luôn luôn chạm phải vì lục dục thất tình, nên từ trong mắt ta mũi lưỡi thân ý của các vị, sự chiều mến cảnh ẻo lả, danh vị, tài lợi, sắc, cái sự ích kỷ, hư vọng, tật đố của mình, thất tình lục dục của mình như là vui mừng, hỷ nộ, ái ố, ghét, tất cả cái đó đều là bát phong. Các vị nghe, thấy để mà học, để mà hỏi, để mà có sự hiểu biết. Nhưng mà nếu mà các vị dùng cái thức ma nằm ở trong cái thân của các vị, đó là kêu là 13 con ma. 13 con ma đó lúc nào nó cũng nằm trong thân của các vị. Nó dụ dỗ, nó làm đủ cách để cho những người chúng sinh đều bị cái thức nó nhận thấy, hiểu biết. Thấy nghe hay biết của các vị đều là ma. Ma cho biết nên các vị không có tự chủ được. 13 con ma này thường nằm trong ý thức của mọi chúng sinh. Hại người của phàm phu, hại người tu hành luôn. Nếu mà người tu mà không cảnh giác được. Những con ma này thường có dẫn lối, chỉ đường, đường bậy cho mình đi. Nếu mà các vị tu thì mới mau mau dùng cái pháp và cái giới của mình để mà quán chiếu lại, để dạy chính mình phải dạy 13 con ma đó ở trong người của các vị. Như là tài lợi, danh vị, danh sách, văn sách, những cái hỷ nộ, ái ố, những cái vui mừng, sợ sệt, yêu ghét, nó đều nằm trong 13 con ma này. Bát phong là có được mất, khen chê, dinh nhục, khổ vui, nó cũng nằm trong 13 con ma này. Cái pháp cho chúng ta biết để chúng ta quán chiếu nó, nhận thức nó và biết đường đi, chứ không phải là chúng ta ái nhiễm, tất nhiên là yêu thích nó hoặc là ghét. Cái ghét, cái yêu đều là một cái sợ xích, sợ xiềng thật là to lớn để mà cột các vị ở tại thế gian này. Để dạy cho 13 được thượng thảo, 13 con ma này. Nếu mà khi muốn giải thoát ra khỏi đau khổ, để 13 con ma này dẫn lối thì các vị sẽ bị làm nô lệ cho tam giới. Đức Phật Ngài đã thoát ra tam giới, còn chúng sinh thì còn nằm trong tam giới. Tam giới này là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các vị nghe rõ nha. Cái dục từ trong sáu cái con ma là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các vị. Cái tướng của các vị, thường thường các vị hay trước tướng, thấy cái tướng đẹp, thấy tướng đáng yêu, đáng thanh nhã. Thấy người nữ hay người nam cũng vậy. Người nam thì thấy nữ ẻo lả, dễ thương, tánh tình mềm mại thì tất nhiên đâm lòng yêu mến. Người nữ mà thấy người nam tướng võng mãnh như anh hùng thì các vị lại đem lòng ưa thích. Cái đó là cột các vị lại. Từ dục bên ngoài cho đến mắt thấy, tai nghe, mũi, lưỡi, nêm nếm, thân va chạm, ý thì tung hoành, mời gọi. Lúc nào cũng bị quyến rũ. Từ âm thanh, sắc tướng, mùi vị, sự va chạm này, cái ý của các vị là tất nhiên là cái thức đó, nó tung hoành. Các vị đã từng tu ở tại Quán Tham Thiền Viện, đã từng nghe Bằng Ni thường nhắc nhở. Lúc nào các vị bị ý thức tung hoành thì làm cho dục tình lúc nào cũng bị xoay trong cái nghiệp lực của mình. Nếu muốn giải thoát mà không chịu tu, không chịu hành thì chỉ có uổng công và vô ích thôi, phí sức. Các vị nên nhớ cho, lúc nào mà hành trong việc giải thoát ra khỏi sáu cõi ma, không phải nói không, phải dùng cái nguyện lực của mình phải dùng sự chân chánh mới mong gặt hái được kết quả. Chứ nếu các vị vì một cái gì quyền lợi đó, sáu cõi ma này, các vị phải tu cho đầy đủ hạnh nguyện thì các vị sẽ gặt hái được kết quả. Muốn theo đạo Phật, các vị cần phải biết là phải thi hành theo cái nhân quả thực sự. Phải biết thiện là gì mà phải biết ác là gì. Thiện thì thiện báo ứng, mà ác thì ác cũng báo ứng. Điều chuyển theo cái nhân và cái quả vô chính ta để gieo nên. Có nhiều người thường hỏi Bần Ni, được mà ác, làm sao biết được mình làm thiện? Và làm thế nào mới được giải thoát? Xin hỏi sư tổ chỉ cho con. Các vị nghe thì nghe Tiếu Lâm phải không? Nghe thì không biết mình phải nói như thế nào. Nhưng mà thực sự các vị này đi lẩn quẩn không biết suy tính như thế nào là thiện, thế nào là ác. Vì sao? Khi mà cái bản thân mình mà có được lợi á, thì mình chỉ lợi là ác đó. Người tu, đây là những lời mà kim khẩu của Đức và những kim khẩu của các vị đã được giải thoát tuần tự truyền lại, có trước có sau có. Các vị nên nhớ nghe cái ba cái câu này. Xả phú cầu bần, nhớ rõ như vậy nha. Xả danh cầu đạo, nhớ rõ nha. Xả dục mới được giải thoát. Nếu các vị còn ba cái, ôm cái phú, không chịu cái bần, sợ mình nghèo, là các vị không được giải thoát. Thích cái danh được khen, mất cái danh thì đau khổ, thì các vị không thể nào vô đạo giải thoát được. Mà đường đi của các vị không phải là đường đi. Đường đi của Phật đạo là đường đi thật là trong sáng, không có một chút quận nhơ. Sẽ dục cầu giải thoát, sẽ dục mới được giải thoát. Tại sao? Nếu các vị mà nói tu mà còn ôm những cái dục, có nhiều người, có nhiều vị còn ngoại tình nữa. Tất nhiên là những vị tu tam quy ngũ giới thì đã đành, coi như là cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà hạnh là tà dâm, cấm nói dối là hút sách mà giới. Các vị chưa thoát được cái tà nữa đó, cái tà dục. Các vị đã còn được chánh dục mà còn chưa thoát được, các vị còn muốn thêm nữa, tất nhiên là các vị đã đi tham thêm nữa. Tham cái dục như vậy thì chưa đủ, chưa thể nào mà thấy được cái đạo giải thoát, còn bị trói buộc trong cái chỗ mà ba cái đường xấu nhất, là tất nhiên thấp nhất, tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Các vị còn nằm rất là sâu, nghe nghe cho rõ để mà suy nghĩ. Còn Bồ Tát giới tại gia thì năm giới tam quy ngũ giới, rồi còn sáu giới trọng và 28 giới khinh. Và Bồ Tát xuất gia thì 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn bát giới thì các vị phải bỏ dục, không có ngó tới ngó lui nữ nam gì nữa, nó không có sinh lòng trong tâm, không có để trong cái tâm nghĩ tới cái thương ghét yêu dục gì nữa hết. Ngoài ra còn nghĩ tới cái bỏ cái tham sân si, thực sự tập thử đi. Vợ chồng mà muốn tập lên sự giải thoát, thương nhau thì phải cứu nhau, thương nhau phải cởi trói cho nhau, thương nhau không phải tự mình trói mình rồi mình trói người khác nữa. Thành ra chúng sinh thường thường nói thương, thương một cách ích kỷ, thương một cách mà hành hạ một kẻ khác, thương mà còn có sự tham đắm, cuộc vọng, tham hành hạ kẻ khác, người ta đau khổ, mình hơn người ta mình mới được vui. Cái đó là thương ác, cái đó là thương những cái chuyện ác, cái đó chưa phải là một cái thiện. Thì bây giờ các vị nên nhớ là muốn mọi người người khen, muốn có danh, muốn có địa vị trên thế giới này, muốn có danh, muốn lên chức, tu thực sự thì cầu giải thoát thì không có cần danh. Xả phú cầu bần tất nhiên là mình phải bố thí cúng dường và trả nợ cho mình trong kiếp trước của mình, và mình không có sợ nghèo, có thì xài, không thì thôi, làm việc nhiều thì bố thí cúng dường để trả cái nghiệp mình nhiều tiền kiếp rồi thì mới được giải thoát. Những cái người mà mình đã thiếu nợ, từng thiếu nợ, mình đâu có biết từ nơi nào, kiếp nào mình được làm thân con người là mình đã tu nhiều kiếp lắm, mình được khai triển nhiều lắm rồi mới lên, mà bây giờ mình có chút xíu mà không có bỏ được cái tiền của cái thế giới này. Cái đó là cột, các vị là đây đó, ma nó cho thấy cái đó là cái lợi. Các vị làm cho giữ, mua những cái vật dụng, rồi cuối cùng là các vị phải ra đi. Cuối cùng là nhà, xe, những vật dụng các vị còn đó, rồi các vị thì thân đã ra đi, đẻ con ra, có vợ, có chồng, rồi nhiều khi còn mang những cái nghiệt tình là gian dâm, rồi đau khổ, làm cho mình chịu trói buộc thêm, đã nằm trong địa ngục rồi còn muốn địa ngục của địa ngục, rồi địa ngục của địa ngục khác nữa. Tất nhiên là tự trói buộc mình, không phải một cái dây ái mà còn dây, dây ghét, dây thương, rồi dây hận thù, nó lúc nào nó cũng trói buộc mình. Làm sao mà ra khỏi, làm sao mà được giải thoát đây? Cái danh mình lúc nào vô cũng muốn tranh nhau từ chỗ ngồi, từ miếng ăn, từ cái áo, từ cái danh, từ cái mình vô mình tu tướng. Chẳng hạn như các vị tu tướng, vô tu thì đếm cái ngày mình vô. Ở trong chùa mà lâu quá đó thành quỷ chùa. Tất nhiên là ở trong chùa thì thành quỷ chùa, mà ở ngoài thì thành thành ma. Thành ma nó càng lâu đó, thì nó càng đắm trong cái danh sắc nhiều nữa. Thành ra nó ham danh, nó muốn người tâng bốc nó, mà chính nó là sống một cái sự giả dối chứ không có sống chân thật. Có người xả danh, tất nhiên là người ta có chửi mình làm cho đúng, mình làm cho phải, mình làm không có lệ thuộc vào chúng sinh nào hết, mà chỉ cầu giải thoát thôi, thành ra không cầu danh. Thành ra mình làm rồi đó, mình coi như là mình làm cho mình vậy thôi, chứ không có làm cho chúng sinh khác. Làm sự giải thoát là như vậy. Còn làm tất cả cái gì giúp mọi người cũng như là mình làm cho mình vậy. Tại vì sao? Là tại vì mình giúp người cho thành công là chính là mình giúp cho bản thân mình, cái tâm mình bỏ sự tham muốn, tự trói buộc, ràng buộc quá lâu rồi. Bây giờ nói cái xả dục, tại sao cầu giải thoát? Bây giờ các vị cứ nghĩ nè, còn dục à, thì giống như các vị lấy cát á, nghe nha, các vị mà chánh dục á, thì còn có thể có nhiều hy vọng để được ra. Tất nhiên là có vợ có chồng rồi bỏ từ từ dục, bỏ từ từ rồi sau đó thọ bát giới, thọ Bồ Tát tại gia xong rồi thọ bát giới ha, rồi các vị sẽ nằm trong cái thánh á, bậc thánh là từ bát giới trở lên, nghe nha. Vị nào mà vô hấp tấp vô chùa mà không thọ bát giới trước, không tu luyện cái tâm hạnh của mình trước, điều là sẽ thành quỷ chùa, không giải thoát được đâu. Bảo đảm với các vị như vậy 100% luôn đó, không có phải là bằng ni nói xảo ngôn. Tại vì sao? Tại vì mình phải tập cái hạnh bát giới trước. Tất nhiên là mình phải tập cái hạnh nguyện của mình phải có. Tất nhiên mình tập cái mà xa lìa cái dục, chứ không phải Bồ Tát tại gia là chỉ có 10 cái ngày thôi, là những vị mà tà dâm vô độ, giống như là những người mà ngoại tình thì người ta còn dâm dục một ngày mấy lần, giống như súc sinh còn tệ hơn nữa. Thành ra nhiều khi nhiều người ta mất hết sinh lực, người ta phải vô nhà thương người ta nằm đó. Có những nhiều vị như vậy đó, các vị thấy quá tệ không? Rồi những người có vợ thì chánh dục thì mình thấy còn thấy là không được giải thoát rồi, nhưng mà ít nhất là chân chánh đó. Rồi từ từ rồi 10 Bồ Tát đại gia, tất nhiên 10 ngày là thọ giới đó, là không được gần dục, không được nằm dưới dục, không được mình phải tập vợ chồng cho không có cái dục nữa, nằm trong đó 10 ngày đó là 10 ngày giữ hạnh mình cho trong sạch, xa lìa cái cõi dục. Tập tử đó giống như một đứa trẻ mà trước khi muốn cho nó bỏ sữa thì phải cho nó bú ít lại, từ từ nó sẽ không còn các sữa thường nữa, rồi từ từ mới vậy. Giống như tập cho chúng sinh, tập cho mắt biết đi vậy đó, từ từ mình tập nó bước vài bước, mình dịnh nó, sau này mình buông nó từ từ, sau này mình để cho nó đi, sau này nó tự động nó đi, sau này nó còn chạy còn hay hơn mình nữa đó, thấy chưa? Thành ra muốn dạy chúng sinh cũng dạy như vậy, không thể nào mà từ cái tự nhiên nhào lên một cái không có tu tam duyên quy ngũ giới gì hết, vô thấy trong chùa được người ta khen lại lễ mấy vị tu có tôn đức, những vị mà có đức hạnh, cái mình thấy mình thích quá, mình nói thôi mình chạy vô đó thấy người ta lễ lại và mình nổi bản ngã lên vô cũng tu nữa. Rốt cuộc lại cái chân chánh mình chưa biết, cái học hỏi mình chưa biết, tất cả cái gì mình cũng chưa có hiểu hết, thì từ cái không hiểu mà còn tham danh sắc, thành ra rốt cuộc lại không được. Còn cái dục mình phải xả dục, nếu mà thực sự mà mình còn dục nhiều quá. Bây giờ mà có ai, có vị nào Bồ Tát, có vị Phật nào mà ở trên cực lạc hay là nhập niết bàn rồi còn nhớ nhớ chồng nhớ vợ của mình đâu, phải không? Nói chuyện cái súc sinh á, trong súc của chúng sinh á là nó còn nam nữ, thì còn dục còn âm dương, còn học hỏi, tại cái đó là cái luật nhân quả, cái luật như tuần hoàn là sinh ra là phải để là một cái vật gì đó rồi mới ra đi tự tại, để luyện tâm cho người đó phải sống trong cái thế giới bị dục bị đau khổ như vậy để mà đi ra. Còn có nhiều vị không có nợ mà còn muốn làm sao để có con, làm sao để sống, thực sự nữa cái sự mà giải thoát xả dục mới được giải thoát. Tất nhiên là mình không có dục thì đâu có ai trói buộc được mình. Dục đây không phải nó nam nữ, mà nam nữ là dục, đó là dục sinh tử đó. Tại vì sao? Tại vì đẻ con ra rồi phải nuôi cho nó mấy chục năm sau, rồi đẻ tới cháu ra, tới chắt ra, mình phải lo lắng nữa, rồi mình trở lại mình làm con cháu của chính bản thân mình, tại mình thương. Cái tình thương đó mình trước khi vị thấy, khi mà có những người mẹ, những người cha là bà nội bà ngoại, cháu đi học con cháu đi đâu đó không về kịp, ngồi ngóng chờ, mở cửa ra cứ ngó ngó đi tới đi lui, chắc lưỡi hết thà, các vị thấy không? Cái đó là một cái hình ảnh của những vị mà thương con thương cháu. Thì các vị khi các vị chết cũng vậy đó, các vị cũng còn quay trở lại nhớ con nhớ cháu, vô tình đi trở lại thì cái lúc mà nam nữ nó dục tình nó nổi lên, nó hành động các vị bị cái tâm ái dục của các vị đó, nó hoài cái lửa dục của phàm phu nó bay vô, rồi các vị thành chúng sinh trở lại, làm sao mà giải thoát được? Xả dục không có cái ái nữa, tại mình còn cái tình thương, không có cái sân si nữa, mình giận mình đi trở lại, mình vô tình mình đi tới đó cái mình thấy cái lửa dục của mình bị nhập vô. Thành ra cái từ cái ưa ghét tham muốn sân si nó đều là cái dục, ghét cũng là dục, mà thương yêu cũng là dục, mà thích những món này kia cũng là dục, các chị nên nhớ đó. Nếu mà muốn giải thoát thực sự thì các chị phải xả, phải bỏ nó đi, không ngủ được là nó không trói buộc mình. Chứ nếu mà các vị nói là có dục giải thoát làm sao được, chỉ có ma nói thôi. Tại vì sao? Bây giờ các vị thí dụ lấy cát nó nấu coi có thành cơm được các vị ăn không? Cái dục là nó còn ở mãi ở đây đó. Các vị muốn bỏ dục thì cái tham sân si trong người các vị đó là cát đó, cát à. Các vị phải chuyển, phải tu, phải hành, phải thay đổi, phải xả đi những cái ham muốn thì các vị mới có thể ra được. Những cái câu mà ba câu này các vị phải nằm lòng. Nếu vị nào còn thắc mắc, còn rắc rối, muốn cần gặp Bần Ni để mà tranh cãi thì Bần Ni muốn gặp để coi thì các vị có những cái lời nào cao siêu hơn, Bần Ni cũng muốn thọ giáo nha. Còn vị nào mà nói giỏi cao siêu thì cứ việc cỡ nào tổng con nhau, mà các vị có thắc mắc thì các vị cầu pháp, nhưng mà cầu pháp bằng cách nào Chứ nếu mà cầu pháp mà còn đứng đó mà chỉ trỏ thì ăn gậy, có vậy thôi nha. Rồi. Bây giờ nhớ ba câu các vị nhớ cho rõ. Câu thứ ba, xả dục cầu giải thoát. Các vị nhớ cho rõ ràng. Ba câu này các vị nên nằm lòng để mãi đọc như là một tín vật. Các vị nhớ rằng một tín vật mà Đức Phật để lại cho chúng sinh. Ngoài ba câu này ra, các vị không có giải thoát được đâu. Các vị phải biết rõ ràng, muốn giải thoát phải nhớ ba câu này: xả phú cầu bần, xả danh cầu đạo, xả dục cầu giải thoát. Đối với trước là cảnh, sau là vật, tức là những chuyện mà mình gây ra trước khi mình làm bất cứ chuyện gì, muốn biết thiện hay ác mình phải coi thử nha. Cái vật đó trước mặt mình, tức là chuyện mình sẽ gây ra, mình sẽ làm đó, người đó là mình, mà nhân quả nó trở lại mình là người trước mặt mình sắp đối xử đó, mình thấy mà mình không có khó chịu, mình không có đau khổ, mình vẫn vui vẻ như thường, là chuyện đó mình làm là chuyện thiện, đúng không? Còn nếu mà mình làm mà trước mặt người đó là mình, mà mình làm xong mình thấy sao thôi là khó chịu, đau khổ, buồn đau, chuyện đó bứt rứt, chuyện đó sao mà đau khổ thế này, tất nhiên là không phải thiện. Tất nhiên là mình đang lợi dụng người ta, mình đang làm những cái chuyện gì mà coi lương tâm không được đây. Mình làm chuyện sai trái với cái lương tâm của mình. Chẳng hạn như mình muốn ngoại tình thì mình coi thử cái người mà mình ngoại tình đó, mình bỏ người ta có đau khổ không? Hay là mình đối xử lừa gạt người ta có mình là người ta mình có đau khổ không? Lừa gạt tiền bạc cũng vậy, nên mình coi thử cái mình là người ta mình có đau khổ hay không. Nếu mà mình đau khổ thì mình đã làm sai rồi. Nếu mà trở lại người đó là mình mà mình làm mình thấy mình an lạc, mình vui, không có gì là thắc mắc hết, thì là đó là đúng. Giờ rõ rồi ha, khỏi cần phải hỏi tại sao, nhận diện được, làm sao biết được thiện, làm sao biết được ác, làm sao tu được giải thoát. Rồi bây giờ tiếp tục trong sáu cõi luân hồi, trong lục đạo thì cái thân các vị có tham sân và si, ngồi đó giờ nói hoài trong, nhưng mà cái đó là tam giới của các vị đó. Tất nhiên trong tam giới các vị đang sống trong cái dục giới nè, là sắc dục các vị còn ưa thích lắm nha, thấy đẹp thấy xấu, nghe âm thanh sắc tướng còn thích lắm, thích ơi là thích vậy đó nha. Rồi sắc giới, sắc giới là cái mà cái người ta mà chọc tới mình á, là các vị dùng thân các vị đi thanh tán với người ta đó nha. Tất nhiên là còn sân đó là sắc giới đó. Còn cái vô sắc giới là cái trong cái cõi này, tam giới là cái cõi vô sắc giới này, cõi si mê. Mà cõi này các vị tu thiền thì các vị sẽ thoát được dục giới, sắc giới rồi vô sắc giới. Muốn tu thiền mà thoát được thì các vị phải nhận được, tất nhiên là các vị phải nằm trong cái sắc dục, cái sắc giới, các vị phải hiểu được nó rõ ràng. Thành ra trong cái đạo của Bần Ni, trong đạo của Thiền Tông, phải biết rõ ràng là cái dục giới như thế nào, phải biết được nó làm đau khổ mình như thế nào, phải biết là mình làm như thế nào đau khổ và thế nào mình thoát được khổ. Phải quán chiếu mọi pháp để tự mình trói buộc mình, rồi tự mình phải mở mình ra. Cái sân nếu mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ bị cái sân nó trói buộc. Tất nhiên là sao, cái giận, mình giận quá, mình giận quá chúng sinh chọc mình giận quá, một là mình trả thù bằng cách nào. Nếu mà mình nhận định được, mà mình có cái duyên nào mình tránh được á, thì đi ra đó, tất nhiên mình tránh được cái sân. Nhưng mà nếu mà mình sẵn có cái gì bên cạnh mình giận quá đó, thì mình thấy cái đó mình xúc tiết, Tất nhiên là mình lấy cái đó mình đập đánh người ta, mình bắn giết người ta thì mình ở tù. Thấy chưa? Nếu mà mình không biết được cái dục của sân nó làm cho mình đau khổ như vậy thì làm sao mà mình có thể tránh được, hoặc là mình đánh giết người rồi kiếp sau mình bị người ta đánh giết lại. Đó là cái nhân quả mà của thiện ác mình phải phân biệt rõ ràng. Để nằm trong cái tam giới, trong cái cảnh tam giới này, tất nhiên dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó nằm trong tam sân và si. Cái si mê của mình đó là tất nhiên là làm mình đau khổ. Tại sao mà cái si mê có, tại sao làm mình đau khổ như vậy? Là tại vì cái si là cái mê. Mê đó Đức Phật gọi là mê là nhắm mắt, mê là mê ngủ, có đúng không? Cái mê là mê man, thấy không? Mê là ngủ mê, mê là không thấy đường đi, thấy chưa? Thành ra con người trí huệ không thấy, con mắt mình bịt lại là mê đó, là ngủ đó. Dù mở mắt thao láo à, mở mắt hai mắt tròn xe à, nhưng mà vẫn không thấy đường. Không thấy không phải là không thấy đường, nói đây là không thấy đường thiện, nói đây là không có thấy nhân quả xấu. Mà các vị thấy đây đó thì các vị thấy chỉ là thấy trên những cái đường các vị đi để mà hành dục, để hại chúng sinh khác, để gieo cái nhân xấu cho mình, để lấy dây cột mình lại thì các vị thấy nha. Hay lấy dây cột người khác lại với mình thì các vị thấy, mà lấy thấy mà cởi trói cho mình, cởi trói cho người, thấy mình lái xe mà mình không đụng người, mình các vị không thấy. Cái đó là những cái mà cần phải biết. Thì bây giờ cái đường mà tham sân si, nếu mà mình hiểu được thì mình mới tránh được. Hiểu được tác hại của nó, tất nhiên trước khi mình hành, trước khi mình làm chuyện gì, mình phải biết cái rõ ràng cái nhân của nó, cái quả nó sẽ hành động mình, hành động cái nhân mà không đúng thì cái quả nó đưa đến cái tác hại. Thì trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, sinh lỗ mà đưa đến chúng sinh toàn là những cái nguy nan, toàn là những cái mà mình không muốn, toàn là những cái mà mình hại chúng sinh mình không để ý, toàn là đường mình đi mà mình không nghĩ tới, mình không nghĩ cái đường mình đi, mình không mở mắt mình làm chuyện gì mình đi trên thế giới này để khi mình va chạm mình đụng người hay là người ta đụng mình rồi mình sân si. Tất nhiên người ta hại mình không chịu mà mình đi hại người, cái đó là không đúng. Mình không muốn người ta lường gạt mình mà mình lường gạt người là không đúng. Mình không muốn mình ăn cắp, mình mất đồ mà mình đi ăn cắp đồ là không đúng. Không muốn người ta gieo những cái gì cho mình bị đau khổ, mình đừng có gieo đau khổ cho người khác là không đúng. Đó là ba cái đường dữ. Ba cái đường thiện là nằm trong quá khứ các vị đã được, ngày hôm nay được thân cũng làm con người là nhân. Tất nhiên là các vị phải biết một số chúng sinh mà đã từng giúp cho những chúng sinh khác đã được làm những chuyện lành thì các vị được làm nhân trong kiếp này. Nhưng mà có những nhân mà ác, các vị thấy không, ác nhân, các vị đừng có lạ. Những chúng sinh từ ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh đây lên, thấy không, nó vừa mới lên làm con người nhân thôi, nó ngơ ngác, nó không biết đường đi, là những cái trái xanh trước, là rồi những cái chúng sinh mà đã từng làm ác, đã từng nằm trên địa ngục mà được phóng thích, tất nhiên là tới cái rằm tháng 7 đó, Du Lan đó là nhắc nhở là ở dưới địa ngục mở cửa địa ngục lên cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục đó, được mở cái lòng nhân, được đi cúng dường tam bảo, những chúng sinh mà đau khổ được lợi đến chùa, được ăn những cái bát cơm mà bát cơm đó là bát cơm thiện, những người đã đem của đà tính cúng đàn na thí chủ đem tới để cho chùa làm những bát cơm để cho những chúng sinh được hưởng ăn, để mà đối lòng rồi ăn để được nghe pháp, chứ không phải mình lấy hút đồ đem về bỏ vô bịch sách về mà không được nghe pháp, tất nhiên các vị cũng không có được cái phước lành. Ở trong chùa, trong nhà thờ thì tất cả mọi người đều muốn dạy cho mình được những cái pháp lợi con người, lợi tha, lợi được độ cho chúng sinh được có những cái không được hưởng là tại vì các vị thường thường đó đến vào một cái sự hấp tấp giống như là nghiệp lực nó nặng nề, buông làm một cái gì đó không được nghe pháp. Các vị nên nhớ đó, ăn uống đó các vị bỏ vài đồng ra mua đồ ăn được rồi nó còn ngon hơn là tiều đồ của chùa phải không? Nhưng mà tại vì đến chùa ăn đó độ đó là để chi, để độ cho cái trí huệ vị được thưởng thức cái mùi đạo vị, để các vị được thưởng thức những cái bữa ăn trong sạch mà không có xác của chúng sinh, không có, chỉ là những món gạo, rau, đậu, cải gì đó nó đơn sơ đạm bạc, nhưng các vị được thưởng thức cái mùi vị đạo vị, tất nhiên là được nghe những bài pháp mà những vị thầy, những vị giải thoát. Những cái thời gian đó là thời gian các vị nên đến chùa để mà được nghe, để được thưởng thức cái mùi đạo vị. Còn đừng có tới hấp tấp mà tới rồi cái nhận lãnh những cái bữa ăn đó rồi đi về, cái đó nó có ngon thực sự đó. Thành ra ở trong dục giới các vị đã thưởng thức nhiều món ăn rồi phải không? Từ trong cái tham sân si các vị đã hưởng những cái món ăn, từ trong cái sự si mê các vị. Nếu mà người tu thiền mà tu đến hiểu được cái cõi được vô sắc giới là bắt đầu là hiểu được là như thế nào. Không phải là hiểu được là nói à tham sân si vậy là tôi bỏ tham sân si, không, làm sao biết bỏ, mình bỏ được cái si. Cái si là cái gì các vị nên nhớ nha, người tu thiền mà vô tới cõi trời vô sắc giới là cao lắm đó. Biết tại sao không? Là tại người ta có thể giống những vị mà có trí huệ, người ta có thể đào tạo ra những cái vật mà có thể là cứu độ chúng sinh khác, thấy không? Trí huệ người ta có, còn những người mà yếu trí huệ hơn là chỉ có xài, chỉ có nằm trong cõi dục giống như địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tối ngày cứ ăn với cất tiền với lại làm những chuyện phàm phu của mình thôi. Còn những vị mà của trời mà vô sắc giới là những vị mà có thể là nói là từ Atula di thiền, thấy chưa? Mà thiên đó thường thường đó chúng sinh không biết, chúng sinh cứ nói là thiên là trời, không phải. Thiên là những vị mà nhân mà tu lên Atula rồi ta tu qua giống như người ta đắc được cái gì. Bây giờ nói là người mà tu mà dở nhất ở trong cái đạo Phật, mà nếu mà trong thiền tông nha, dở nhất, nghe cho nói dở nhất cái nha, là những vị đó là Bồ Tát tại gia đó, là dở nhất đó. Mà cũng là một vị trời vậy đó. Nếu mà các vị mà tu mà từ tam quy ngũ giới về tới Bồ Tát tại gia là các vị nữa sau là cõi của các vị là chúng sinh là lợi thuần phục, là các vị nằm trong cõi trời mà làm vua cõi trời đó, thấy chưa? Nói là dở nhất của thiền tông đó. Thì các vị nên nhớ là khi mà các vị bỏ dục 10 ngày, các vị hành thiện nữa, tích thiện rồi cúng dường cho Tam Bảo, rồi trên thì cứu độ chúng sinh, dưới thì cứu độ chúng sinh, trên thì cúng dường cha mẹ và sư trưởng, cúng dường cho những chư tăng ni. Các vị nên nhớ là các vị làm một cái hạnh rất là cao, thấy chưa? Còn các vị Bồ Tát xuất gia thì làm những cái hạnh Bồ Tát xuất gia thì mình đi không thể tiện nói ra. Thì chừng nào các vị vô Bồ Tát xuất gia là tự 10 giới các vị có thể thọ vào Bồ Tát xuất gia rồi. Thì bây giờ các vị nên nhớ là những ba đường khổ là mình nên tránh nè, ba đường thiện là nhân, Atulai và cõi trời. Nhưng mà không phải là nói ba đường thiện này là được cao, nhưng mà thiện này đó là cũng vẫn còn nằm trong dục giới, nghe không? Tất nhiên là có cõi trời dục lục dục thiên đó, tất nhiên là dục mà nằm trên cõi trời, tất nhiên nằm cõi thứ sáu. Cõi thứ sáu là vẫn còn là dục, nghe chưa? Thì các vị nghe có tội nghiệp không? Một người tu một vị trời mà còn dục, thấy mắc cỡ không? Nhưng mà một vị tiên, đó là tiên đó, mới có tu mới được cái đó thôi. Nhưng mà nếu mà là tu tiên, là người tiên, là tất nhiên tiên mà phi hành tiên á, tất nhiên là lúc nào cũng thoải mái hết á. Còn những vị mà dục tu mà tiên mà thiên mà còn bận bịu dục á, tối ngày cũng đi theo nữ giới hay theo nam giới thôi à. Nhưng mà nói thật sự ra cũng còn chút dục, tổng sửa soạn đẹp đi tới đi lui. Đó là những người nào mà tu mà còn giữ giới hạnh đàng hoàng, tam quy ngũ giới, bồ tát giới tại gia mà còn sửa soạn ha, còn còn ham dục, còn ham vui là tất nhiên là còn dục đó, tất nhiên là chưa có được giải thoát đâu các vị nhớ nha. Đừng có hiểu lầm cái những cái tu mà lầm tưởng là ai tu cũng giống mình, ai tu cũng tầm thường như vậy thì không đúng. Cô tu nó có giới hạn, nó có giới hạnh, và nó có những cái cho các vị thi biết để mà cái đường bước của mình đi, mình biết mình bước tới đâu, biết cao hay thấp như thế nào, phân biệt rõ ràng để mình có thể mình chọn được cái sự tu hành của mình. Bây giờ nói tới lúc mà nhân, bây giờ các vị là nhân mà các vị có thể chọn, thấy không, làm nhân mà tam quy ngũ giới thọ trì rồi trong sáu cõi luân hồi các vị vẫn còn bị vướng đó. Tất nhiên là sinh ra các vị biết đó, là một người chúng sinh thì phải biết là trong những cái cách mà chúng sinh trong người các vị đó đã từng làm chúng sinh, mà trong thế giới chúng sinh đó các vị phải nhận rõ ràng chúng ta là thai sanh, nhân là thai sanh. Tất nhiên trong bào sanh của các vị đó, cha mẹ sanh ra kêu là bào là thai sanh đó, tất nhiên là thấy rõ ràng, thấy không. Còn những cái mà trong nước hay là con cá nó sinh ra mà nó không, cái trứng nó đẻ ra rồi từ từ nó sinh ra kêu là noãn sanh. Tất nhiên là nó sanh ra rồi nó từ trong cái trứng nó sinh ra rồi nó lớn lên giống như những cái con thằn lằn ha, con gà, con cá hay là con cá sấu chẳng hạn như vậy đó. Nó là từ trong cái noãn sanh, là trong trứng nó sinh ra. Còn trong trong trùng, con trùng rồi người ta kêu là tắp sanh. Tất nhiên là trong cái thân các vị nó cũng có đầy đủ như vậy đó, là nó trừ trong cái sự ướt của các vị, là các vị nấy là trong người các vị đó, trong ruột các vị đó nó có những cái thấp xanh ở trong nữa. Tất nhiên là nó sinh ra những cái con, những cái con giống như con sắn lải nè, thấy không, từ nơi ẩm ướt ăn uống này kia đó thành nó sinh ra các vị. Khi đi phân ra đó nó ra nó đủ cái, nếu nếu mà các vị nếu mà biết được đó, các vị là cái nhà khoa học các vị sẽ thấy đầy đủ rồi. Có những cách mà những cái mà hóa sanh, tất nhiên là có những cái mà chúng sinh được hóa ra những cái giống như cái cây nó sinh ra cái con này, rồi con nai nó sinh ra con kia. Những cái chúng sinh mà nó thay đổi đó, vừa ánh mặt trời vừa là trăng, nó đầy đủ ánh sáng, và trong cái thế giới này nó có sẵn đất nước lửa gió, thấy chưa, tứ đại. Thì trong người chúng ta cũng vậy, nhưng mà ở ngoài đó thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà nó có tới cái phong đại nữa, tất nhiên gió. Thì các vị cần phải dùng những cái phương tiện mình có trên cái cuộc đời này, cái thân các vị. Bằng ni nói ra thì nó hơi nhanh, nhưng mà vị nào mà còn cái thắc mắc, bằng ni chỉ nói ra phương tiện để cho các vị có cái thắc mắc, các vị cần phải thắc mắc, để các vị cần muốn hiểu biết thì mới gặp bằng ni được. Nếu mà chúng sinh muốn sinh làm cõi trời thật sự trong thế giới của các vị, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên, bất gì muốn làm cõi cao nhất, phải không? Tất nhiên là cao nhất là cõi thiên, nhưng mà trong cái ba cái cao mà có thể là nghĩ là hơi có thiện mới được làm, thì mà có trí huệ thì nhân, Atula và cõi thiên. Các vị ít nhất là phải chọn phải quy Phật Pháp và Tăng mà phải có ngũ giới nữa. Tất nhiên không sát sinh nè, không ăn trộm nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu, sách rượu chè nè. Đó là những cái giới mà các vị cần phải nhận thức được. Tuy nhiên, những người nào có được trong cái ngoại hạng, bệnh đi phải nói thẳng luôn, như là người bệnh nặng nè, cần cái chất để mà pha với rượu để uống, để cũng như là thuốc vậy đó, rượu thuốc thì được, chứ không phải uống lợi dụng mà nói à uống rượu thuốc, à uống rượu để mà trị bệnh, rồi uống cho say sưa rồi ra đụng gây chuyện người ta, rồi say sưa nghiện ngập rồi nói đó là hành vi của người tu là không đúng. Chỉ uống khi nào bị bệnh là dùng để làm thuốc mà thôi. Có gì nên nhớ như vậy. Tất nhiên là Đức Phật thường nói câu đó, tam quy, tất nhiên là ba cái cõi thiện các vị được nè, nhưng mà từ nhân nè, Atula của thiên, tam quy ngũ giới mà không có trì thì nhân và thiên không có chỗ có các vị. Thế chứ tất nhiên các vị sẽ nằm ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, không có quyền chọn lựa. Còn người chọn lựa được là chỉ có nhân. Các vị phải nhận rõ được mình làm gì, cái quả mình biết nó sẽ về đâu. Nếu các vị muốn biết, muốn tu mà để được giải thoát thì các vị phải tìm minh sư. Thì bây giờ, hồi đó giờ các vị cũng đã biết rồi, tu để thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, nghe chưa, chứ không phải tu thiền để nằm ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới hoài. Năm mà nhận được nó, hiểu được nó, nắm được nó, dùng nó là phương tiện để mà biết cách đường để cho mình đi, để thoát được tam giới, để đạt được cái cứu cánh, phải dùng tri kiến, chánh kiến mới được giải thoát. Chánh kiến tất nhiên là thấy chân thật, thấy đúng sự thật, chứ không phải thấy sao cái sự thật là sai rồi. Trong lúc mình đang tu thì dùng tri kiến, thì các vị Bồ Tát cũng như Bồ Tát, những vị Bồ Tát trong quá khứ, các vị phải dùng 6 cái mạnh, hạnh mật, ba la mật, miên mật, hành trì để vượt được nhiều cái khổ ách trong thế giới ta bà hôm nay. Thật ra có rất nhiều vị Bồ Tát trong thế giới, nhưng mà Bồ Tát phàm, còn Bồ Tát thánh thì không có thấy bao nhiêu. Thì hôm nay các vị có thể dùng rõ ràng cái giới luật, dùng rõ ràng cái nhân quả, có sự thông minh, dùng tri kiến chân chánh để thấy rõ rành và nương theo giới hạnh, dùng trang nghiêm tịnh độ cho đường đi của mình. Các vị muốn độ chúng sinh thì trước, muốn độ chúng sinh thường thường các vị tu nói là con muốn độ chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ quá con muốn độ, nhưng mà bản thân của mình, các vị nghe nha, trước nhất mình phải độ cho mình, mà không thì ví như các vị chưa biết lội mà đi nhảy xuống biển mong cứu được người đang kêu cứu khi bị sóng nước biển cuốn, nó trôi, nó càng trôi thì các vị nghe kêu cứu rồi các vị nhảy xuống. Nhảy xuống thì chẳng cứu được người, mà bản thân mình cũng bị chết đuối đó, biết tại sao không? Các vị chưa nhận thức được cái ái là nguồn sinh tử luân hồi. Các vị nhảy xuống, nghe người ta khóc, nghe người ta đau khổ, thấy người ta đáng thương quá, các vị muốn xuất hiện, muốn làm một vị Bồ Tát cũng xuất hiện, rốt cuộc là người ta ôm các vị, các vị thương cái ái, mình đã có sẵn cái ái dục trong tâm của một vị Bồ Tát, nhưng mà mình không biết chuyển, tại vì mình chưa biết chuyển pháp, thành ra mình bị cái ái dục của chúng sinh khác nó luyện cái ái dục của mình, cả hai vừa ôm nhau chết đuối dưới biển nghiệp luôn, đúng không? Thì các vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai, hãy cố gắng, hãy nên dùng cái sự tinh tấn chuyên tu trì trong lục độ vạn hạnh ba la mật mới mong được cái giải thoát, cứu được cho mình và cứu được cho người. Muốn được đến sự cứu cánh giải thoát thật sự phải chuyên tu cái hạnh độ ba la mật. Tuy nhiên lục phàm trong người của các vị và 13 cái con ma mà nó nằm nó ẩn nấp ở trong á, nó hăm hở rủ ren các vị. Các vị phải dùng cái trí huệ của một vị Bồ Tát mà độ chúng sinh. Vì chúng sinh của ta đang mê lầm, chúng sinh của các vị đang mê lầm rằng trong sáu cõi đang vui chơi, quên đường về, quên đường về bến giác luôn. Tất nhiên các vị phải tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Thấy chưa? Thì các vị mới có thể cứu được người. Các vị chưa giác đủ. Thành ra mình nói mình tu mình không có tham sân si, nhưng mà khi người ta chọc mình thì mình giận liền à, tất nhiên cái tham sân si của mình nó sẽ nổi lên, tất nhiên cái sân mình nó sẽ nổi lên. Khi mà mình nói mình bỏ tham sân si mà cái tiền nó đến, người ta cúng dường nhiều quá, mình thấy tiền mình mê quá, mình trong khi á, mình không biết làm chuyện làm như thế nào, cái tiền đó là để xây chùa, xây làm những chuyện Phật sự cho giải thoát, mà rốt cuộc là mình lấy cái tiền đó mình chôn làm cái mồ của mình luôn à. Tại vì mình dùng cái tiền của chúng sinh cúng dường mà mình tô điểm cho cái phàm phu. Tất nhiên là chúng sinh đưa cái đó cúng dường để mình làm chuyện giải thoát cho chúng sinh, mình tu để mình đừng có lo lắng, để mình làm chuyện Phật sự. Cái này mình lấy mình giữ lại để mình làm của cho cha mẹ, cho ông bà, cho con cái mình, hay mình buôn bán mình sinh lời ra, tất nhiên mình làm phàm phu. Các vị tu các vị nên nhớ là xả phú cầu bần, chứ không phải mình lấy tiền của chúng sinh để mình tạo thêm cho lời nữa, rồi nói à, tại vì chùa cần tiền, chúng sinh là cần tiền, người tu không có cần tiền. Người tu có tiền thì để làm chuyện Phật sự, chuyện giải thoát. Không có tiền thì vẫn tu, vẫn giải thoát. Thành ra khi mà tu mà nói à, chùa cần tiền, sai. Nên không có cái gì mà cần tiền hết đó. Tiền là để làm, mua những dụng cụ để làm. Nếu mà thực sự, các vị nên nhớ nè, chỉ có hai điều. Các vị lo giải thoát hay là lo phàm phu, hay là lo xây cất. À, nếu mà có những nhiều vị đó, suốt đời xây chùa cho thật lớn, rốt cuộc tâm mình không có một cái chút nào mà cởi mở được cái giáo pháp của Đạo Phật hết á. Không cởi mở được, không thấy được đường đi cho mình. Vô toàn là nghĩ chính chuyện toàn buôn bán, nấu đồ buôn bán, xây nhà chùa cho thật lớn, để tranh cái chùa kia, để tranh giống như mấy cái casino vậy. Ở trên Las Vegas, ở trên mấy cái chỗ mà nó tranh nhau đó. Chỗ này thì tranh cho thật lớn để mà dụ khách, chỗ kia chân cho thật lớn để dụ khách, rốt cuộc lại đó nó lâu ngày nó cũng đập xuống rồi. Đó, các vị thấy không, thì xây chùa lớn tới ngày nào đó nó cũng sẽ sập đi. Tranh nhau để làm gì? Pháp tìm giải thoát, không phải tìm cái gì mà nó còn trụ ở thế gian này, nó đều là hoại hết à. Xây lâu đài trên bãi cát, các vị chúng sinh đã đi mê lầm, xây trên đường trên bãi cát, xây đời trên bãi cát, xây thế giới giả tạm, mà chúng sinh người tu muốn giải thoát còn xây những gieo lâu đài trên bãi cát, xây những danh lợi trên sự vô thường. Tất nhiên là các vị vẫn là manh sư, các vị chưa phải là những vị thật sự là minh sư, nhớ rõ ràng là như vậy. Người tu mình phải minh mẫn, mình phải có trí huệ, mình phải biết đâu nên làm là đâu nên không nên làm. Thân của người vô thường, tuổi đời rất là nhanh, Thế giới thay đổi rất là nhanh. Thân người là bọt biển, danh là mây trôi. Các vị có chụp được bắt bọt biển còn hoài chăng? Không còn, là thân chúng sinh đó. Bây giờ nhìn lại cái mây trên trời chạy hết chỗ này tụ tới chỗ kia, đó là danh đó. Thì các vị xây lâu đài thì trên bãi cát, giờ xây chùa giống như là thế giới này một ngày nào đó nó sẽ hoại đi, có thì làm phương tiện, cũng xây vào đó cũng độ chúng sinh, nhưng mà cái đó là phụ thôi. Còn cái chuyện chánh là chuyện giải thoát, giải thoát cho chúng sinh, giải thoát, giải thoát tri kiến, giải thoát. Các vị nên nhớ là như vậy. Tri kiến Phật là tri kiến giải thoát. Còn trí của chúng sinh là không thể nói được. Chỉ có tranh cãi với nhau hơn thua, chứ không có là cái lý giải thoát, không có chung thực của sự giải thoát. Các vị hãy mau dùng cái trí huệ của một vị Bồ Tát, Bồ Tát thật sự mà cứu độ chúng sinh. Vì chúng sinh của ta, của mình đang mê lầm trong sáu cõi, đang vui chơi, đang đi lạc. Chúng sinh khác đang đi lạc. Chúng sinh của mình là một vị Bồ Tát, cần phải trì đủ lục độ mới có thể đưa Bồ Tát và đưa mình và đưa chúng sinh khác đi ra được. Trong cái tham sân si, các vị nên nhớ tại sao lục độ các vị Bồ Tát cần như vậy. Tại vì mình là một vị Bồ Tát mà mình không bố thí, tất nhiên là mình còn tham, mình còn keo kiệt, còn ích kỷ. Kiếp kia mình còn thiếu nợ, mình trả chưa hết, mình không muốn trả, mình muốn gieo thêm, là không thể nào giải thoát được. Trì giới, tại sao phải trì giới? Tại vì một sự tà vại, mình vô mình giới, mình phải giữ cho trong sạch, để chi? Đèn, trí huệ, trì giới, giới giống như là cái đèn, để mà đưa các vị ra khỏi cái bính mê, ra khỏi cái thế giới tối đen. Nhẫn nhục tại sao phải cần? Để trừ đi cái sự sân si mang đến tù tội và sân hận, tạo tội lỗi thêm nhiều quá rồi, bây giờ phải ra. Tinh tấn tại sao phải cần tinh tấn? Để trừ đi cái sự giải đãi lười biếng, mê muội và chậm chạp của mình, phải tinh tấn và sách tấn cho kẻ khác, cho chúng sinh. Thiền định tại sao phải thiền định? Để trừ cái sự dao động xôn xao tán loạn trong tâm tư, để tạo cơ hội phát triển thêm trí huệ cho mình, để mình định được cái nghiệp của mình, định và mình định được cái việc mình làm, và định được cái việc của chúng sinh làm để mình độ chúng sinh. Trí huệ tại sao phải có trí huệ? Để tạo cho mình có thể trở nên tự tin. Mình thông minh, mình có trí huệ, mình phải tự tin, thông minh, không sợ sệt các chuyện mờ ảo, không có ngu si, không có tin dị đoan tà giáo mê tín, lúc nào cũng trong sáng và tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt và cởi mở. Cũng như các bài đã qua, những phương cách mà tu và hành cho ta, tức là các vị phải tạo, tự tạo cho mình một con thuyền bát nhã, tự độ rồi mới độ tha, tự giác cho mình rồi mới giác tha, thì giác hạnh mới viên mãn được. Tức là các vị phải tự tạo cho mình sáu cái pháp ba la mật đủ hạnh, vạn hạnh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không có tham gian, vì Bồ Tát không có tà ác, vì Bồ Tát không có sân hận, si mê và làm chuyện ác, vì Bồ Tát không có bao giờ mấy tâm bồ đề cho tất cả chúng sinh, hữu tình chúng sinh bên ngoài, và sẽ tấn cảnh giác cho chúng sinh trong mười phương. Vì Bồ Tát luôn luôn định cái việc của mình làm, không bao giờ để cho chúng ma dẫn dụ, luôn luôn thiền định để được cái cảnh giới của tất cả chúng sinh và mình. Vì Bồ Tát luôn luôn dùng định lực để che thân, luôn luôn dùng trí huệ như ngọn đèn kim chỉ nam, luôn luôn không bao giờ dứt và không bao giờ để chúng ma thị phi. Bằng ngược lại, thì khác, dùng trí huệ bát nhã để đưa chúng sinh vào chánh đạo. Bồ Tát có hai hạng, như Bần Ni đã nói là Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát xảy tại gia. Cả hai đều mặc áo giới bằng trí huệ của giới và luật do các vị giải thoát trước đã đi qua, các vị Phật trong quá khứ. Một vị đại sĩ thật sự, một vị Bồ Tát đại sĩ và một vị đại Bồ Tát từ cực lạc đã dùng phương tiện để thị hiện tại cõi Ta Bà này để cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo. Tức là những vị đã biết rồi, trong thế giới súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên, đó là lục phàm đó. Các vị thường đọc trong kinh sách biên ra nhưng mà không có hiểu được nhiều đâu. Các vị phải tu để mới chứng kiến được là trong cái thế giới, dù là một trời cõi trời vẫn là còn là dục đó, vẫn còn là phàm đó, các vị thấy chưa? Những bốn cái thánh đạo mà cần phải biết đến là các vị A-la-hán cũng chỉ là tinh văn thôi, thấy chưa? Ở trong tiểu thừa cho A-la-hán là Phật, là không phải, A-la-hán chưa được giải thoát, chỉ có định chỉ là tiểu thừa thôi, chỉ có thể độ cho mình thôi chứ chưa có thể độ cho chúng sinh khác. Bên đại thừa đó thì phải có mới phát tâm lớn gia chốt, nó thành một duyên giác tạo cho cơ hội cho chúng sinh. Mà Bồ Tát có hai bậc phàm và thánh. Các vị tu trong sạch giữ giới thanh tịnh thì sẽ thành thánh. Các vị mà thọ giới mà còn đi chậm thì vẫn là phàm. Thấy không? Những vị mà Bồ Tát đại sĩ thì khỏi nói, vì đó trở lại đã thành Phật rồi mà còn phát tâm trở lại để độ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Với Phật là một bậc giải thoát thật sự rồi, không thể nào nghĩ bàn được. Nếu mà là một vị A-la-hán thì vẫn chưa giải thoát được. Vì sao? Vì trên thì chưa thông, dưới thì chưa bình. Trước tức là phải xả thân thực sự để lập thệ nguyện độ tất cả chúng sinh. Nguyện lực này là do công đức phát sanh từ trí huệ, do nơi lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát, tức là phải giải được cái bốn cái tướng đã cản đường về cực lạc của các vị. Thế nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Nên các vị cần phải nhớ, phần phải biết là phải dùng bi, trí và dũng. Tại sao cần? Thực sự các vị tu mà không giải được, tất nhiên không giết được, mà không giải được, thực sự các vị tu chưa có trí huệ, thành ra chưa giải được. Tức là phải dùng bi, là phải dùng từ bi với những kẻ sân hận si mê đang mê ngủ trước tướng. Trước phải điều phục được cái sân hận của ta, của mình á, sâu xa mới có lòng vị tha với chúng sinh khác. Chứ nếu mà chúng ta chưa có từ bi với mình mà chỉ tu tướng, trước tướng không, mà không thấy được chúng sinh khác, cái sự si mê của chúng sinh khác, mình giận tại vì chúng sinh khác đụng mình, rồi mình cũng trở thành là si mê tại mình trước tướng, Tại mình chưa có thấy được ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng của mình. Nên mình nói nhiều mà mình vẫn chưa có hành được. Các vị nhớ rõ nha. Nếu mà biết vị tha, biết bi tha cho chúng sinh khác, là tại vì mình đã biết tha thứ cho mình rồi. Bây giờ nói trí. Phải dùng trí, mà không phải là trí thông minh, là thế trí biện thông, biện minh của ma, mà là dùng trí của Bồ Tát, như thương chúng sinh hữu tình và vô tình, trong sự giác ngộ thoát phàm, để đủ sự phân tách thiện giả và phân rõ thế nào là sự trói buộc và thế nào là sự giải thoát của an lạc. Bi, trí, dũng, nhớ cho rõ ràng. Mà không bị tài trí của chúng sinh, của chúng ma dụ dỗ hay phân tâm. Nên trong các hạnh tu mà không biết dụng trí huệ của Bồ Tát vạn hạnh, sẽ bị chúng ma trói buộc. Nên từ ngoài thì ma ngoại cảnh trần, trong thì ma thức ấm, tất nhiên là ngũ ấm các vị đó. Nếu không dùng Bát Chánh Đạo và không đủ sức dụng công lực của mình thì các vị sẽ bị nó trói và không thoát được, không hành được cái hạnh Bồ Tát của mình. Dũng là cái sự cao thượng hơn hết, tất cả cao thượng. Sự lợi tha của Bồ Tát trên thì cúng dường chư Phật trong quá khứ, dưới thì bố thí chúng sinh luôn cả thân mạng, và cuộc sống cũng chẳng phải là của ta. Biết xuất hiện cõi nào cũng bị chúng ma trong cõi đó hành hạ, mà Bồ Tát vẫn an nhiên đi vào để độ chúng sinh trong cõi đó. Trước sự dũng cảm đó, sự hy sinh không bờ không bến, mà không hề thấy mỏi mệt. Nên sự hy sinh như thế chỉ có các vị đại sĩ Bồ Tát, tức là các vị Phật đã thành, mới đầy đủ hạnh diệt độ chúng sinh trong cõi ma, mà dẫn mà dắt các người con Phật hạnh từ bi. Phải dùng trí huệ của Bát Nhã, dũng cảm nhưng vẫn khiêm nhường, từ tốn, không ngã mạn cống cao, để tha thứ cho những kẻ khác. Những chúng sinh can cường làm toàn chuyện ác được trở về với sự toàn thiện, tu sửa để không lạc hướng, tự chủ định được hướng đi của mình. Những cái việc khó làm, sáu cái khó làm ở trong thường chúng sinh trong thế gian này. Thứ nhất, khó được gặp Phật ra đời. Nếu gặp được thầy thì các vị gặp được thầy mà chân chánh cũng là khó rồi đó, thấy không? Mà gặp Phật ra đời là khó rồi. Khó được gặp nghe chánh pháp. Tại vì cái chánh văn của Đức Phật mà giảng cho tri kiến của các vị mà hội ngộ đủ để mà giải thoát, khó nghe được lắm. Tại vì có tà kiến nhiều lắm, tà pháp thì rất là nhiều. Nó dạy để các vị phải cúng dường, phải lo cho nó làm chuyện phàm phu, làm chuyện toàn là phàm phu không, mà để tham sân si của nó càng càng thêm càng thêm. Thì cái này không đúng là chánh pháp. Thứ ba là khó sanh lòng lành. Các vị muốn làm một chuyện lành rất là khó, có đúng không? Làm chuyện ác thì dễ lắm. Nói tu thôi các vị rất là khó. Tại sao? Nó bỏ dục đau khổ ghê, kêu đừng có làm chuyện ác. Tại vì làm chuyện ác là sao? Là mình giống như các vị nhìn thấy một con cá. Làm chuyện ác giống như các vị nhịn đói vậy á. đối với người ác, người ta nghĩ đó là nhịn đói đó, rất là khó khăn. Giống như con cá lớn mà kêu nó đừng làm ác, đừng ăn cá nhỏ thì nó thấy khó chịu lắm. Thì chúng sinh kêu nó đừng làm ác, nó thấy khó như vậy đó. Khó gặp được thiện tri thức. Các vị nên khó sanh ra những cái chỗ nơi mà đạo đức, tất nhiên là đạo tràng thanh tịnh. Khó lắm. Tìm được một đạo tràng thanh tịnh tu hành không có dễ trên thế giới này. Còn tìm tới một cái chỗ mà toàn là phá phách, ăn chơi, tham sân si, tìm trai gái, thì những đạo tràng nó không phải là thanh tịnh. Các vị tu biết bao lâu rồi mới được thân người, chuyển hóa được thân người, bắt đầu thân người là nó đã thoát qua được ngạ quỷ súc sinh, không? Địa ngục ngạ quỷ súc sinh đã thoát được rồi đó. Bây giờ tới thân người, người là thấp nhất trong cái cõi mà bắt đầu thiện. Các vị phải nhìn thấy rõ ràng sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên. Nhân là cái cõi thứ tư. Và thứ sáu là khó được các căn trọn lành. Cho dù là các vị được thân người, nghe cho rõ nha, các vị vẫn thiếu thân, thiếu căn tiện, như là đuôi điếc câm ngọng nè. Biết tại sao đuôi, tại sao gọi là đuôi, là không thấy những bậc tu hành, không thấy những thiện tri thức, là điếc. Thấy chưa? Không biết nói những lời thiện, những lời tốt đẹp cho chúng sinh khác được an vui, là câm. Nói pháp mà trú trớ không đúng chánh pháp, nói lời bất chánh không đúng chánh pháp, là ngọng. Nếu chúng sinh mà gặp phải sự thiếu trong thân, cũng như đuôi điếc câm ngọng đó, ở tại thế gian này, dù có thân nhân, nhưng mà dù có cái thân của người, nhưng mà thiếu cái phước đức, kém trí huệ, tại vì tội nặng, nghiệp dục nặng nề. Cho nên dù là thân người, nhưng chúng sinh nghiệp lực nó từ kiếp trước nó đưa sẵn rồi, thành ra nó thiếu. Mà đa số những chúng sinh đó thường hay ngã mạn cống cao. Các vị để thử nhìn đi, đuôi điếc câm ngọng thường thường những gì đó là dữ lắm á nha. Thành ra biết được mình mà thiếu, căn thiếu phước, không thấy được người tu, không muốn nghe người ta khuyên dạy tốt, là điếc. Dạy cho mình tu thiện không, mình không biết muốn nghe được cái người tốt người xấu, không biết lời nào chân thật là nào giả, là điếc đó. Câm là không biết nói những lời thiện dạ cho giúp cho chúng sinh, dù có học nhiều nhưng mà nói toàn là những điêu ngoa và xảo ngữ không à, để mà lường gạt chúng sinh, là câm đó. Thấy chưa? Điếc là không chịu nghe chánh pháp. Người trí thì phải biết cân nhắc nặng nhẹ, dùng trí huệ và định lực, cái sự dũng cảm biết đối với nghịch cảnh, biết chuyển hóa và biết tu để chuyển cái nghiệp của mình. Bằng như không thì nghiệp ác chuyển, nên vẫn không thấy, thì vẫn là làm ác, vẫn hoàn ác. Biết ác là đường dữ, là chẳng lành, là ác thú, tu sửa thì sẽ thành được thiện. Tu là chuyển nghiệp, không tu là nghiệp chuyển. Và đường ác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là ba cái đường đại ác do chúng sinh tự tạo và gây ra từ chính mình. Các vị tu hành cần phải dùng trí huệ, cho nên do trí huệ, nhờ thiền định mới có trí huệ phát sanh để được giải thoát, thoát cái sự tham sân si đã cột các vị. Tại ba cõi xấu, như ba cõi ở trên, thì nhân Atula và cõi thiện thì vẫn là không có hoàn toàn giải thoát. Sáu cõi ác thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vẫn còn nằm trong lục đạo luân hồi. Phải tu thật thiện, thiện tu thật sự, tu để có huệ mạng. Muốn có huệ mạng thì phải thiền định. Mới được giải thoát. Bằng tu tướng, thọ giới mà không hành, không phát nguyện, nên lực vẫn chưa đủ, nên vẫn chưa được giải thoát. Thọ giới là các vị phải sống trong cái pháp giới của mình, cái pháp giới chúng sinh của mình, để được pháp thân thanh tịnh. Giới Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, trí huệ Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, hạnh Bồ Tát càng không thể nghĩ bàn. Nên Bồ Tát có pháp thân của Bồ Tát, nên Bồ Tát tạo pháp thân của Bồ Tát sẽ báo được báo thân của Bồ Tát, và sẽ được một ngày nào đó sẽ được ứng thân của Bồ Tát. Bây giờ Bần Ni chúc cho tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương dùng giới hương thoa vóc sáng, các vị luôn dùng định lực, huệ lực của các vị để che thân của các vị, báo thân của Bồ Tát luôn thanh tịnh, ứng thân thị hiện khắp mười phương, nguyện độ chúng sinh thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Maha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Maha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Giờ đến đây Bần Ni tạm ngừng, và hy vọng sẽ gặp được các vị. Và các vị có những cái câu hỏi trong cái bài pháp hôm nay thì các vị hãy đưa lên, cho các vị thêm vài phút để được suy nghĩ. Bằng không thì Bần Ni sẽ gặp lại các vị vào tháng sau. Chúc tất cả các vị chư tôn Đức Tăng Ni khắp mười phương và các vị Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia ráng dùng lục độ ba la mật và dùng bát nhã ba la mật hạnh để tế độ cho mình và cho cửu quyền thất tổ trong mười phương đều được thọ nhận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Kính mời MC Thiền Sĩ Sự Thích Nữ Tịnh Diệu. Đây là Bần Ni xin chào tất cả các vị trong room ngày hôm nay. Và Bần Ni hy vọng là sẽ tiếp nhận các vị trong thời pháp khác. A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại